là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của huyện Yên Bình trong công tác giảm nghèo. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức ký kết hợp tác thu tiền điện qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ có thấu chi của hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh, bao gồm hệ thống Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái và Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái.
Thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công, từ năm 2015 đến nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền điện với 4 ngân hàng lớn trên địa bàn. Đến hết tháng 8 năm 2021, có hơn 91.000 khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian của Công ty Điện lực Yên Bái, chiếm tỷ trọng 39%. Riêng trong tháng 8 năm 2021, số tiền thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh là gần 172 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77%. Trong đó, thanh toán qua hệ thống 4 ngân hàng hiện có hơn 27.000 khách hàng, chiếm tỷ trọng 11%. Hiện nay, Công ty Điện lực Yên Bái đang quản lý và bán điện cho hơn 235.000 khách hàng, trong đó số khách hàng ở khu vực nông thôn chiếm khoảng 69%. Như vậy, số khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng Agribank còn rất thấp, mới chiếm 6,3%. Với mục tiêu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt nói riêng của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, hiện nay Agribank đang triển khai thẻ thấu chi với số tiền lên đến 30 triệu đồng một thẻ theo đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại địa bàn nông nghiệp nông thôn. Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái cùng lãnh đạo Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai thu tiền điện qua tài khoản thanh toán phát hành thẻ có thấu chi tại Agribank nhằm tăng số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt. Theo nội dung ký kết, khách hàng sử dụng điện sẽ được các hệ thống Agribank mở tài khoản thanh toán cá nhân phát hành thẻ, cấp hạn mức thấu chi để đăng ký thanh toán tiền điện cho Công ty Điện lực Yên Bái theo phương thức Agribank tự động trích tài khoản hàng tháng để thanh toán tiền điện theo dữ liệu của Công ty Điện lực Yên Bái chuyển cho Agribank.
Thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, đến nay Yên Bái đã hoàn thành đưa vào sử dụng 12 công trình cấp nước tập trung, 7 công trình đang hoàn thiện, 7 công trình cấp nước tập trung đang được triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân nông thôn, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến nay, toàn tỉnh có trên 90% người dân ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 72% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh và gần 95% trạm y tế có công trình nước và nhà tiêu hợp vệ sinh. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai có hiệu quả các hợp phần của chương trình, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch, phục vụ sinh hoạt đảm bảo an toàn vệ sinh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Văn Yên đã triển khai 6 dự án theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm với tổng kinh phí trên 23 tỷ đồng. Gồm dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bưởi da xanh cho 89 hộ với kinh phí trên 8,6 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm sắn và canh tác bền vững trên đất dốc, tổng diện tích 200 ha, kinh phí trên 7 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ, quy mô trồng mới 60 ha, chăm sóc 30 ha đã cho sản phẩm, kinh phí thực hiện trên 65 tỷ đồng. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá tầm thương phẩm triển khai trên địa bàn xã Nà Hầu với quy mô 24 bể cá. Các dự án đã tạo mối liên kết trong sản xuất giữa người nông dân và các đơn vị bao tiêu sản phẩm, tạo thành chu trình hiệu quả từ khâu cung ứng giống chất lượng đến khâu sản xuất tiêu thụ.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này nhiều tỉnh, thành phố trong nước đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, khiến việc tổ chức hiến máu gặp khó khăn. Tuy nhiên, Yên Bái là vùng xanh nên các hoạt động hiến máu đã được tổ chức và thu hút người dân tham gia. Phản ánh của phóng viên chương trình. Hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quốc gia phát động, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái đã triển khai 4 đợt hiến máu Yên Bái ngàn trái tim hồng tại Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Văn Chấn. Để đảm bảo an toàn, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện đã tuyên truyền phổ biến cho người tham gia hiến máu tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo 5K, qua đó thu được tổng số trên 2.230 đơn vị máu, đạt hơn 140% kế hoạch. Đây là chuỗi sự kiện hiến máu tình nguyện có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Chị Nguyễn Thị Phương Mai, người tham gia hiến máu cho biết.
Và với cái tinh thần là chúng tôi rất là hăng hái và cũng muốn là chính bản thân mình cũng làm được một cái việc gì đó cống hiến cho xã hội. Và cũng nhất là trong cái đại dịch Covid-19 đặc biệt đang rất là căng thẳng hiện nay của đất nước, thì chúng tôi ý thức được là với vai trò của một người đoàn viên thanh niên thì chúng tôi cũng muốn là bản thân mình đóng góp một phần nhỏ bé để cứu giúp những người mà đang rất là cần nhân, rất là cần máu, và để mong rằng là với những cái nghĩa cử của chúng tôi thì có thể cứu giúp được tất cả mọi người.
Anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Thành đoàn Yên Bái thì cũng đã tích cực tuyên truyền tới các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền về cái ý nghĩa cũng như là cái vai trò và tầm quan trọng của cái công tác hiến máu tình nguyện. Và đặc biệt là chúng tôi cũng tuyên truyền đa dạng theo nhiều cái kênh phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên mạng xã hội, để thanh niên có thể là nhanh nhạy và nắm bắt các cái thông tin để tham gia cũng như là hưởng ứng các cái hoạt động. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thành lập các cái câu lạc bộ, tổ đội nhóm, đặc biệt là các cái group trên mạng xã hội để thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện có thể sẵn sàng hiến máu bất kỳ lúc nào khi mà ngân hàng máu của bệnh viện mà cạn kiệt, mà cần có lượng máu hiến để cứu giúp người bệnh, thì là các bạn thành viên trong câu lạc bộ sẽ sẵn sàng hiến máu theo cái nhu cầu loại máu của bệnh viện yêu cầu.
Chia sẻ khó khăn khi nguồn máu dự trữ để cấp cứu điều trị cho người bệnh khan hiếm, với chủ đề hiến máu tình nguyện, Agribank giọt hồng yêu thương, hơn 100 cán bộ, người lao động đến từ các chi nhánh trực thuộc Agribank, chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tham gia hiến máu tình nguyện và thực hiện ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 10 triệu đồng. Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch bệnh COVID-19, hòa chung nhịp đập của cả nước, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã ủng hộ phòng chống dịch gần 500 triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Hồng, giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi xác định là cái việc tham gia hiến máu là một cái nghĩa cử cao đẹp để có những cái giọt máu cung cấp cho các bệnh viện phòng chống chữa bệnh, đặc biệt là trong cái dịch này là cái dịch Covid đang ảnh hưởng phức tạp, đòi hỏi là cần phải có cái lượng máu dự trữ để phòng chống phục vụ cho cái công tác chữa cứu bệnh nhân. Thế và chúng tôi xác định là đây là một cái chương trình sẽ thực hiện truyền thống hàng năm, để làm cho cán bộ người lao động thấy được ý nghĩa của mục đích ý nghĩa của cái chương trình hiến máu từ thiện chúng ta.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả. Năm 2020 tổ chức được 21 đơn vị hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được trên 5.000 đơn vị máu. 9 tháng đầu năm 2021 thu được trên 8.940 đơn vị máu, vượt so với cùng kỳ. Bà Hà Thị Ngoan, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, và nhận thức rõ hơn về sự cần thiết và ý nghĩa cao cả của việc hiến máu tình nguyện. Đồng thời tham mưu kịp thời về kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện cho các cơ quan thành viên ban chỉ đạo, các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tiếp nhận máu, thống nhất lịch trình tổ chức hiến máu và tiếp nhận máu, tăng cường sự phối hợp chỉ đạo, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch, xây dựng và duy trì phong trào hiến máu tình nguyện thường xuyên, dự trữ nguồn máu sống tại cộng đồng nhằm cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị.
Dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp sẽ có nguy cơ thiếu máu trên bình diện rộng. Vì vậy, việc tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động hiến máu tình nguyện cùng lượng máu tiếp nhận tại tỉnh Yên Bái sẽ góp phần cung cấp máu cho cấp cứu điều trị người bệnh, không chỉ trong tỉnh mà còn nhiều địa phương đang phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội, đóng góp vào lượng máu dự phòng đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian bùng phát dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xuất hiện 6 đợt thiên tai đã gây thiệt hại về người, tài sản, nhà cửa của người dân, ước tính thiệt hại khoảng 3,2 tỷ đồng. Các đợt thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh đã làm 2 người chết do sạt lở đất, 3 người bị thương, hư hỏng gần 700 nhà, 2 công trình công cộng, gần 15 hecta lúa, ngô, rau màu bị thiệt hại, trên 8 hecta cây lâm nghiệp bị đổ gãy, cùng hàng trăm con gia súc gia cầm bị chết. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và sản xuất nông nghiệp.
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9 tại xã Việt Hồng, huyện Trần Yên, tổ công tác Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ đối tượng Đào Xuân Phúc, tên thường gọi là Đào Xuân Liêm, sinh năm 1969, trú tại thị trấn Nông Trường, tháng 10, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nay là thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định truy nã về tội mua bán trái phép chất nổ sau 30 năm lẩn trốn. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 14 tháng 5 năm 1991, Phúc cùng với La Văn Sáng và Lê Mạnh Hùng rủ nhau đi mua thuốc nổ về bán kiếm lời. Sau khi tìm mua được 17 kg thuốc nổ, trong quá trình giao nhận hàng, ba đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Phúc bị bắt giữ, còn Sáng và Hùng bỏ trốn. Được tuyên truyền vận động, Sáng và Hùng đã ra đầu thú sau đó. Riêng đối tượng Đào Xuân Phúc trong thời gian được tại ngoại chờ xét xử đã bỏ trốn. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã bàn giao đối tượng Đào Xuân Phúc cho công an tỉnh Tuyên Quang để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, thị trường các mặt hàng bánh kẹo phục vụ Tết Trung Thu trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu sôi động với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm bởi các sản phẩm mất vệ sinh thực phẩm vẫn luôn hiện hữu. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tăng cường công tác thanh kiểm tra nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định, qua đó giúp người tiêu dùng lựa chọn những sản phẩm an toàn và chất lượng trong dịp Tết Trung Thu, phản ánh của phóng viên thời sự. Tết Trung Thu năm nay cùng với thương hiệu các loại bánh Trung Thu quen thuộc như BBK, Hữu Nghị, thị trường có thêm sự góp mặt của nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất với giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm chất lượng, nhà sản xuất uy tín, còn có một số loại bánh Trung Thu tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, trà trộn lưu hành trên thị trường gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu không được quản lý một cách chặt chẽ. Chị Đoàn Phương Hoa, một khách hàng ở thành phố Yên Bái nói.
Bánh Trung Thu hôm nay nhìn chung là chất lượng bánh thì rất là tốt, yên tâm để chúng tôi đón một cái Tết Trung Thu có ý nghĩa.
Nói về các sản phẩm phục vụ thị trường Trung Thu năm nay, bà Phạm Thị Thanh Hằng, chủ cửa hàng Hằng Hiển nói.
Bảo cho cái việc vệ sinh an toàn thực phẩm là hàng đầu, nên là chúng tôi cũng chuẩn bị cho Tết thì chúng tôi đã lấy các nhãn hiệu của các công ty, ví dụ như là công ty bánh kẹo Hữu Nghị này, Dixi này, Bảo Minh này và của BBK. Có giá thì bây giờ năm nay nó biến động về do dịch Covid nên là giá cả nó cũng có hơi tăng một chút.
Cơ sở sản xuất bánh Trung Thu Phong Lan ở tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đi vào sản xuất được 3 năm nay. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở đã nhập các nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, công bố đăng ký chất lượng sản phẩm do Sở Công Thương Yên Bái cấp theo đúng quy định. Trung Thu năm nay, cơ sở cung cấp ra thị trường trên 1 vạn chiếc. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, điều kiện sản xuất của cơ sở đã được cải thiện, trang bị đầy đủ bảo hộ. Tuy nhiên, điều kiện bày bán chưa đúng quy định. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ cơ sở sản xuất bánh Trung Thu Phong Lan, tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Mặc dù là cái mùa Covid nhưng mà gia đình vẫn nhập những cái nguồn hàng để làm bánh Trung Thu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để cho các bé coi là một mùa Covid có mặc dù là giá cả hơi tăng nhưng mà gia đình vẫn cố gắng để giữ lại cái giá cả coi là bình thường để cho các cháu đón một cái Tết Trung Thu vui vẻ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Takoko ở tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chuyên sản xuất bánh các loại. Để phục vụ nhu cầu của người dân, công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Hiện công ty đang duy trì 6 sản phẩm, trung bình mỗi ngày cung cấp gần 100.000 sản phẩm bánh ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Để đảm bảo uy tín cũng như thương hiệu, công ty đều nhập các nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân khi sử dụng. Ông Nguyễn Duy Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Takoko, tổ 3 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Cái hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ là chúng tôi sẽ cũng có đầy đủ và các cái đơn vị, các cái nhà máy là cung cấp cho bên chúng tôi để đảm bảo cái sản xuất, đảm bảo cái chất lượng của cái sản phẩm của chúng tôi cũng như đảm bảo cái thương hiệu của bên công ty chúng tôi.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm nay, ngay từ đầu tháng 8, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp. Đến nay đã tiến hành kiểm tra được trên 24 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở sản xuất kinh doanh đã chấp hành tương đối tốt quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, như nguồn gốc, nguyên liệu chế biến, tem nhãn sản phẩm, điều kiện sản xuất, tập huấn khám sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có một số cơ sở sản xuất kinh doanh, quy trình chế biến chưa đảm bảo, chưa được trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ. Điều kiện bày bán chưa đúng quy định, đoàn đã nhắc nhở yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhanh chóng chấn chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm nói.
đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cho các cái nhóm đối tượng, nhất là chủ các cơ sở sản xuất, làm sao để đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cái sản phẩm do mình sản xuất ra. Phải tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát với các cái đối tượng mà theo phân cấp quản lý của Ủy ban dân tỉnh. Cái hoạt động tiếp theo đó là cái hoạt động thanh tra kiểm tra. Các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tham mưu để thành lập các cái đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, tập trung chú ý vào các cái nhóm sản phẩm sẽ tiêu dùng nhiều trong cái dịp này, đặc biệt là các cái cơ sở sản xuất bánh trung thu.
Để Tết Trung Thu thật sự mang lại niềm vui trọn vẹn và ý nghĩa, bên cạnh việc tăng cường thanh tra kiểm tra chất lượng bánh Trung Thu của các ngành chức năng, mỗi người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm phục vụ Tết Trung Thu của các thương hiệu có uy tín trên thị trường, kiểm tra kỹ hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, nhưng hiện nay huyện Yên Bình vẫn còn 3,24% hộ nghèo. Với mục tiêu, năm 2021 huyện phấn đấu giảm 0,85% tỷ lệ hộ nghèo, tương ứng giảm 727 hộ. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tạo điều kiện giúp bà con tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để thoát nghèo bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo, gia đình chị Nguyễn Thị Lan Anh ở thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, huyện Bình đã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để đầu tư chăn nuôi bò. Nhờ chịu khó học hỏi và tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi do Ủy ban nhân dân xã phối hợp tổ chức, đến nay gia đình chị có 8 con bò trên 2 hectare rừng. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình chị thu lãi trên 70 triệu đồng. Nhờ chăn nuôi bò, gia đình chị đã có cuộc sống ổn định và quyết định viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Chị Nguyễn Thị Lan Anh, thôn Đồng Tâm, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trước đây nhà mình thì cũng khó khăn, thì từ sau khi được vay vốn thì nuôi thì mình còn thấy là cảm thấy là nó cũng cải thiện được cái kinh tế của mình. Mỗi năm mình nuôi bò thì mình bán được một số con bò con thì mình có tiền để chi trả cho các con học, rồi là làm đường xá linh tinh, đại loại là nó cũng có cải thiện về kinh tế.
Mỹ Gia là xã vùng 3 của huyện Yên Bình với trên 98% là đồng bào dân tộc. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 7,79%. Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, xã Mỹ Gia đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, thay đổi tư duy, xóa nghèo về tư tưởng để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo, đồng thời đa dạng công tác vận động để tạo động lực cho người dân thoát nghèo. Phân công trách nhiệm ra chỉ tiêu cho các đoàn thể gắn với địa chỉ cụ thể để tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo. Phấn đấu hết năm 2021, toàn xã còn 5,2% hộ nghèo. Ông Hà Văn Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình nói.
Cái hộ về khó khăn về nhà ở thì được tiếp cận với chương trình hỗ trợ về nhà ở. Cái hộ khó khăn về phát triển kinh tế thì có nhân lực thì tôi lại hỗ trợ là theo nghị quyết 69 và nghị quyết 115 của Hội đồng nhân tỉnh. Và hộ về thiếu vốn là chúng tôi lại cho tiếp cận các nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến thời điểm hiện nay thì báo cáo là các hộ gia đình là được tiếp cận các nguồn vốn thì báo cáo là sử dụng nó đúng mục đích. Hiện nay là riêng về xóa nhà rột nát thì chúng tôi đã hoàn thành là 12 trên 7 nhà và như vậy vượt so với kế hoạch. Riêng về thực hiện nghị quyết 69 thì tôi thực hiện được 6 hộ tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất. Còn về cái hỗ trợ theo chương trình là cái vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì các hộ đã tiếp cận nguồn vốn là sử dụng cái vốn nó đúng cái mục đích.
Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, là tiền đề bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ngay từ đầu năm 2021, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch cụ thể với nội dung chủ yếu là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội ở các xã vùng cao, xã đặc biệt khó khăn, các thôn bản. Trước hết là hạ tầng kinh tế như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt. Hỗ trợ cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các mô hình sinh kế, phát triển ngành nghề dịch vụ. Từ đầu năm đến nay, tổng số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn được vay vốn ưu đãi là trên 1.200 lượt hộ với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng. Tổng số hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi là trên 450 hộ với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng. Ông Hà Văn Trung, thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, huyện Yên Bình nói.
Được Sở Tư pháp cũng giúp cho được 50 con gà để thuê là cái nghèo để cái thu nhập cho nó được cái đó nó phát triển lên thêm, tôi rất là cảm ơn. Hai nữa là tôi cũng không biết nói gì và chỉ biết là để làm nào để cho nó cái kinh tế cho nó được vươn lên để làm cho xa cái năm 21 này để cho nó thoát được cái nghèo.
Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết.
Xã Yên Thành năm nay là chúng tôi xóa 10 hộ nhà rột nát, thì đến thời điểm này là chúng tôi đã xong được 7 trên 10 nhà, chúng tôi còn 3 nhà. Thế và ngoài những cái việc nêu trên thì các cái hộ nghèo còn được nhà nước hỗ trợ vay vốn, thế rồi hỗ trợ cây giống rồi con giống nữa để phát triển kinh tế xã hội. Thế rồi từ giờ đến cuối năm là chúng tôi phấn đấu thoát 28 trên 83 hộ nghèo.
Để đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh ủy đã phân công 5 sở ngành gồm Văn phòng tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh và Sở Tư pháp phụ trách hỗ trợ giúp đỡ 85 hộ thoát nghèo tại 6 xã khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 8 tháng năm 2021 ước đạt gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, các cơ quan được phân công phụ trách định kỳ xuống trực tiếp làm việc, dự sinh hoạt với Ban Chấp hành Đảng ủy xã, chi bộ thôn để rà soát, xác định nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo để có phương án cụ thể, thiết thực hiệu quả. Qua đánh giá đến thời điểm hiện tại đã có 217 hộ có sự chuyển biến về kinh tế, được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội và có khả năng thoát nghèo năm 2021 đạt trên 50%. Theo kế hoạch số 118 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn, năm 2021, huyện Yên Bình hỗ trợ cho 140 hộ với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Trong đó làm mới 110 nhà với mức hỗ trợ 50 triệu đồng một nhà, sửa chữa 30 nhà mức hỗ trợ 25 triệu đồng trên một nhà. Đến địa điểm này, đã có trên 80 nhà được khởi công xây dựng, trong đó có 71 hộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Số hộ còn lại dự kiến hoàn thành xong trước tháng 11 năm 2021. Cùng với chính sách hỗ trợ nhà ở, huyện Yên Bình cũng triển khai hàng loạt các chính sách khác như hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ bảo hiểm y tế với kinh phí gần 400 triệu đồng. Phấn đấu hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,33%, trong đó có trên 20 hộ tự nguyện thoát nghèo. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết.
Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân nghèo, có thể là nguyên nhân nghèo về thu nhập hoặc nghèo do thiếu hụt, trên cơ sở đó là đưa ra các cái giải pháp cụ thể để tác động rõ vào cái nguyên nhân nghèo. Đấy, đồng thời là chỉ đạo đồng bộ cả hệ thống chính trị trên tinh thần là huy động mọi nguồn lực vào công tác giảm nghèo như các nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, thế rồi là xã hội hóa để làm nhà cho hộ nghèo, thế rồi là tạo công ăn việc làm và tạo sinh kế cho người nghèo, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân, nhất là những hộ trong diện còn là hộ nghèo, nâng cao cái tinh thần để phấn đấu, nỗ lực vươn lên, có tinh thần thoát nghèo, không và vươn lên còn thành hộ khá. Qua đánh giá sơ bộ và hiện nay thì đang tiếp tục rà soát, thì chắc chắn là năm nay thì huyện Yên Bình sẽ hoàn thành cái kế hoạch giảm nghèo trong năm 2021.
Việc thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ trong công tác giảm nghèo đã giúp đời sống của bà con vùng khó khăn ở huyện Yên Bình từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết được giữ vững, từ đó tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cùng chung sức đồng lòng phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch, anh Phạm Văn Hiện ở xã Y Can, huyện Trấn Yên, chủ trang trại gà quy mô từ 6.000 đến 1 vạn con gà thịt mỗi lứa, đã quyết định ủng hộ 11.500 kg gà thịt trị giá gần 100 triệu đồng. Việc làm của anh không chỉ phát huy tinh thần nhân ái cùng chia sẻ với cộng đồng, mà còn giúp các cấp các ngành, chính quyền địa phương và người dân Yên Bái tiếp tục giữ vững thành quả Yên Bái là vùng xanh của cả nước, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mình chỉ có nhiều mình góp bấy nhiêu thôi, có chút xíu mà đáng kể gì. Thì mỗi người đóng góp một chút, gọi là một miếng khi đói bằng một gói khi no thôi.
Đó là chia sẻ của anh Phạm Văn Hiện ở xã Y Can, huyện Trấn Yên, khi được hỏi về việc làm ý nghĩa cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, sáng ngày mùng 2 tháng 9, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, anh Hiện đã trao 500 kg gà thịt cho các khu cách ly trên địa bàn huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Được biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Yên Bái thường xuyên có khoảng 1.000 trường hợp cách ly tập trung và hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an và y bác sĩ làm việc. Thấy rõ sự khó khăn vất vả đó của lực lượng tuyến đầu, anh Hiện đã quyết định góp một phần công sức của mình cho công tác phòng chống dịch. Việc làm đó đã tiếp thêm động lực, niềm tin và tinh thần quyết tâm chống dịch cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Thiếu tá Nguyễn Tiến Công, chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình, chỉ huy khu cách ly trung tâm huấn luyện công an tỉnh cho biết.
Đặc biệt là vừa rồi là có anh Phạm Văn Hiện là phối hợp với lại Mặt trận Tổ quốc của tỉnh là đến tặng 500 kg gà. Thì đây là một trong đơn vị cũng được tiếp nhận thì được cái món quà đấy. Thì chúng tôi cảm thấy rất là, anh em tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là biết ơn các cái tổ chức cá nhân đó đã có lòng hảo tâm là quan tâm, động viên kịp thời đến anh em chúng tôi, và anh em chúng tôi là từ đó là có cái động lực hơn và làm phấn đấu hoàn thành tốt hơn cái nhiệm vụ để phục vụ cái khu vực cách ly này được tốt hơn.
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp 1, anh Phạm Văn Hiện đã làm nhiều công việc khác nhau, thậm chí anh còn xuất khẩu lao động tại Ireland. Nhưng niềm đam mê với sản xuất nông nghiệp luôn khiến anh khao khát được làm chủ một mô hình kinh tế nông nghiệp. Quyết tâm theo đuổi đam mê, năm 2018 anh Hiện đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng để mua 8 hectare đất đồi rừng làm trang trại nuôi gà thịt và trồng cây lâm nghiệp. Có kiến thức nền tảng về nông nghiệp từ trường đại học và là ham học hỏi, nên ngay từ những ngày đầu xây dựng chuồng trại chăn nuôi, anh Hiện đã thiết kế hệ thống máng nước, khay thức ăn, quạt gió, bạt tre và bố trí chuồng tại các khu vực mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông để gà có thể sinh trưởng phát triển tốt. Cùng với đó, anh Hiện tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phòng trừ dịch bệnh cho đàn gà như uống vaccine đầy đủ, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng. Nhờ đó, ngay từ những lứa gà đầu tiên, anh Hiện đã tăng lợi. Anh Phạm Văn Hiện, xã Y Can, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đầu tiên mình nuôi ít mà có 500 con. Lứa đầu tiên có 500 con, sau tăng dần lên. Thì đến khi mà tăng đàn lên đỉnh điểm nhất thì là 1,5 vạn.
Biết cách chăm sóc nên đàn gà của anh Hiện luôn khỏe mạnh cho chất lượng cao, được thị trường rất ưa chuộng. Đến nay gà thương phẩm của anh Hiện đã được các thương lái từ Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Hải Dương, Phú Thọ đến tận nơi thu mua. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, anh Hiện đã giảm quy mô đầu tư từ trên 1 vạn con gà thịt xuống còn 6.000 con gà thịt một lứa và đầu tư thêm hệ thống chuồng trại, nuôi thêm lợn rừng. Anh Phạm Văn Hiện, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Thì cố gắng duy trì đàn để không để chống chuồng thôi. Còn lại mình có chuyển sang một phần sang chăn vào giống lợn. Để đón cái dịp mà giống lợn nó đang rẻ như này thì mình vào lấy một chút để hy vọng vào năm tới khi mà hết dịch thì giá nó sẽ lên thôi. Và một phần gà mình chuyển sang nuôi ngô để sau khoảng 2-3 tháng thì mình lại chuyển sang bán.
Quyết tâm theo đuổi đam mê và đem chính thành quả của đam mê để góp công sức cho cộng đồng xã hội, anh Phạm Văn Hiện ở xã Y Can, huyện Trấn Yên chính là tấm gương sáng cho ý chí nghị lực trong sản xuất kinh doanh, là tấm lòng nhân ái biết sẻ chia cho cộng đồng, qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái chung tay giữ vững thành quả tỉnh vùng xanh an toàn, không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.